Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Thi Thiên thứ 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi. Ngoài Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàng, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm, lòng tôi cũng dạy tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi mừng rỡ. Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.
Cuộc sống như áng mây trôi đi trong lặng lẽ, trong hững hờ. Giờ khi đêm đen buông rũ xuống, mây cô đơn lặng lẽ sông, không gian buông tiếng hát dù mây trong đêm. Tôi như thằng bé trong bóng đêm, lang thang trên hè phố không ánh đèn. Dù khi tôi đi trên phố vắng hay lang thang trên hè phố lớn, cô đơn như đêm tối phủ vây mình tôi. Rồi khi cơn mưa đông kéo theo bao phong ba, bao nhiêu giông tố đến vây khung trời mà tôi bám víu như một giấc mơ. Rồi tôi bay đi như chiếc lá trong cơn mưa, ôi tôi chỉ biết ngắm theo cuộc đời dường một tiên khúc của một bi ca. Tôi đang đi trong cuộc sống với dối gian, tôi lang thang trong cuộc sống với thất vọng. Một hôm tôi nghe vang tiếng hát êm vang ra từ gỗ tha, ôi vui thay khúc hát mang danh Giê-xu. Ai đang nằm đó với đớn đau, ai lang thang trong cuộc sống với thất vọng. Lại đây ta ban cho sức sống, ta ban cho cuộc sống mới, ta vui mang bao nỗi đớn đau vì con. Rồi người đưa tôi qua bên mé dù đây nơi bao gian lao đau đớn bám theo cùng trời, người đưa tôi đến bên bờ Thái An. Rồi người đưa tôi qua bên mé Galilê nơi bao đêm tăm tối phu vây cuộc đời, người đem ánh sáng soi vào tâm linh. Người đưa tôi lên trên đỉnh Sion nơi tôi đã ca tôn vinh người, bài ca tôi đã viết từ đây tiên. Rồi người cô đơn lên trên đỉnh Gô-gô-tha vui mang bao nhiêu đớn đau trong cuộc đời, người đã chết thay tôi. Thank you.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con đến với Chúa hôm nay với tâm hồn cảm tạ, suy tôn, ca ngợi Chúa vì các ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng con, vì những điều mà chúng con không ngờ trong cuộc sống của chúng con. Chúng con đến với Chúa bởi vì chúng con biết rằng Chúa chăm sóc mỗi chúng con một cách đặc biệt. Chúa nghe những lời cầu xin của chúng con và Chúa đem đến cho chúng con niềm an ủi. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn cho các đầy tớ của Chúa trên dải đất Việt Nam của chúng con đang đứng lên cao giao lời Chúa hôm nay cho dân tộc chúng con. Xin cho mỗi tòa giảng được đầy quyền năng của Chúa, Thánh Linh của Ngài ngự trong tâm hồn mỗi người, cho chúng con được ăn năn lỗi lầm, cho chúng con được Chúa tha thứ và cho lời Chúa thấm sâu vào tâm linh của chúng con hôm nay. Xin đến với các thính giả của chúng con đang ngồi bên đài để nghe lời Chúa, cùng với chúng con dâng lên những tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin ban phước cho mỗi người, giải quyết những vấn đề, băng bó những tâm hồn đau thương và làm cho tâm hồn chúng con được tươi mới. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng vinh quang cho Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Dẫu thân này thường xem như nhỏ bé, có đăng chi giữa nơi chờ đợi Chúa trên trời ngày đêm luôn nhìn thấy. Ngày mọi tơ duyên tỏ rõ, lúc chúng ta dừng chân trên đường, mỗi sự việc đời tôi cha đều biết, những khó nguy Chúa luôn am tường. Có một ngày Ngài kêu tôi về nước, sống với cha còn đâu hằng luôn đưa đường, cha mến yêu hằng chăm sóc ta. Dẫu cuộc đời toàn là sóng gió, không sờn nào bền tâm theo Chúa, tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời.
Trong phần suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục với đề tài thánh khiết trong loạt bài thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Căn cứ trên thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 5. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Trong đề tài thánh khiết lần trước, chúng ta đã nói đến những nguyên tắc trong đời sống thánh khiết. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào thực tế hơn, là chúng ta phân tích các chương trình mà chúng ta có thể thực hành được. Thứ nhất là tin lẽ thật hay là tin chân lý. Phao-lô dạy trong Ê-phê-sô chương 4 câu 28 rằng phải làm nên mới trong tâm trí mình. Trong khi đó thì thư Rô-ma chương 12 câu 2 ông đã dạy đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Làm mới tâm trí liên quan đến việc tin chân lý, lẽ thật. Khi ta đọc Kinh Thánh với lời cầu nguyện, ta sẽ hiểu được ý chỉ của Chúa về hành vi và tính tình của mình. Rồi khi Thánh Linh áp dụng lời của Ngài vào những lĩnh vực đặc biệt trong đời ta, nếu ta vâng theo lời chỉ dạy nhắc nhở của Ngài, ta sẽ phát triển được một sự tin lẽ thật dựa trên căn bản Kinh Thánh. Ta sẽ biết các giá trị mới và tự nhiên ta ưa thích tiêu chuẩn của Chúa. Thí dụ như chiêm nghiệm thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25 cho đến chương 5 câu 7, ta sẽ nhận ra Chúa có tiêu chuẩn rõ rệt cho chân thật, thiện lành và thánh khiết. Càng tin Chúa lâu, ta càng thấy việc mở rộng của các tiêu chuẩn này. Chẳng hạn như, đầu tiên chúng ta nhận biết nói dối trắng trợn là xấu xa. Về sau nhận ra rằng, nói thật với người xung quanh làm cho mất đi tính lừa dối trực tiếp hay gián tiếp. Rồi Thánh Linh cáo trách ta về việc nói dối trắng hay là nói dối xã giao để khỏi mất mặt hay là tránh làm cho ai bị bẽ mặt. Mỗi năm ta thực hành nếp sống tin kính thánh khiết, thì Thánh Linh càng tiếp tục đổi mới tâm trí chúng ta, gia tăng cho chúng ta hiểu biết lời Chúa và khiến chúng ta có thể phát triển lòng tin trong việc thích hợp với ý chỉ của Chúa càng nhiều hơn nữa. Nếu không có căn bản tin kinh thánh do Thánh Linh phát triển như thế, ta rất dễ bị làm mồi cho những điều tin tưởng do con người nghĩ ra, đưa đến hai cực đoan. Một phía cực đoan là quá hình thức trong việc giữ đạo, đến nỗi không để ý đến những vấn đề bản chất người tin Chúa sâu xa hơn. Hai là buông lỏng, dễ thích ứng với các thói tục và các giá trị tạm bợ trong đời. Lối an toàn nhất là để Thánh Linh tạo nên một niềm xác tín qua lời Kinh Thánh. Tuy nhiên, ngay cả trên lối đi này ta cũng phải cẩn thận. Đừng xây dựng niềm tin trên việc hiểu sai một phần Kinh Thánh nào bị lấy rời ra khỏi bối cảnh. Đây là lúc ý kiến của những người tín đồ khác có thể giúp ta. Đây cũng là giá trị của những buổi học Kinh Thánh thảo luận chung, vì là dịp để thử thách hiểu biết và áp dụng Kinh Thánh đối với những người tín đồ khác. Các mục sư hay người dạy Kinh Thánh có ân tứ giảng giải lời Chúa có thể giúp ta hiểu chính xác những phần Kinh Thánh khó hiểu. Đây là bước đầu tiên của con đường thánh khiết, đó là biết lẽ thật là điều làm đổi mới tâm trí chúng ta và khiến chúng ta có thể hiểu Chúa muốn mình sống như thế nào. Bước thứ hai là cam kết vâng lời. Có người nói rằng tin là điều gì ta giữ, xác tín là điều gì giữ lấy ta. Xin nhắc lại, tin là điều gì ta giữ, xác tín là điều gì giữ lấy ta. Một xác tín chưa phải là xác tín nếu không bao gồm cả một cam kết sống đúng như những gì mình đã chủ trương. Một cam kết không phải là một lời thề, nhưng là một quyết tâm, đó là định ra mục tiêu sống với lời Chúa khi Chúa áp dụng lời ấy cho cuộc đời của mình. Trước tiên, ta cần cam kết rằng thánh khiết là một lối sống. Ta phải quyết định rằng thánh khiết quan trọng đối với Chúa đến nỗi đáng được dành ưu tiên trong đời ta. Ta phải cam kết vâng theo mọi mệnh lệnh của Chúa. Ta không thể lựa chọn chỉ vâng theo những gì mà mình thích thôi. Một chút gian lận trên giấy tờ phải bị coi ngang như tội trộm cắp. Một tinh thần không tha thứ phải coi nặng như tội giết người. Không phải đối với Chúa tội nào cũng như nhau cả, nhưng tất cả mọi tội đều là xúc phạm đến Chúa cả. Đo lường tội không phải chỉ dựa vào hậu quả trên người ta tiếp xúc, nhưng là sự làm tổn hại đến oai nghi và thánh khiết của Chúa là đấng chủ tể cầm quyền. Tội là việc rất nghiêm trọng đối với Chúa, và cũng trở thành nghiêm trọng đối với ta khi ta suy nghĩ rằng mỗi một tội, dù đối với chúng ta có vô nghĩa đến đâu, cũng là một âm mưu chống nghịch chủ quyền của Chúa. Khi suy nghĩ như thế, ta mới được thúc đẩy phải xưng tội và xin Chúa tha tội. Tác giả Thi Thiên 119 nhận thức được tầm nghiêm trọng của những tội người phạm khi viết rằng: Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Câu 4. Giữ lời dạy của Chúa để khỏi phạm tội. Tác giả cam kết: Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi chọn. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, và trả lời phải cẩn thận theo lời Chúa. Câu 8, câu 9. Người còn thề rằng sẽ theo đúng điều răn luật lệ của Chúa: Tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy. Câu 106. Như vậy là vì có xác tín nên cam kết giữ lời dạy của Chúa. Không những ta cần cam kết giữ đời sống thánh khiết như một lối sống, nhưng còn phải thường xuyên cam kết đối với những trường hợp cám dỗ. Ông Gióp quyết định không say đắm nhìn ngắm một người phụ nữ. Ông nói: Tôi đã có lập ước với mắt tôi, vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? Gióp 31 câu 1. Đa-ni-ên quyết tâm không làm nhơ bẩn con người bằng các mỹ vị bị Chúa cấm, mặc dù trên bàn tiệc của nhà vua. Đa-ni-ên chương 1 câu 8. Hai nhân vật này được tiên tri Ê-xê-chi-ên kể là những người Chúa coi là thánh thiện nhất trên đời này. Nhưng cả hai đều phải có cam kết đối với một số trường hợp cám dỗ. Gióp thấy cám dỗ ngay trong tâm hồn mình. Đa-ni-ên thấy cám dỗ trong hoàn cảnh của mình sống. Cả hai đáp ứng bằng một cam kết giữ mạng lệnh Chúa. Hai người này đã sống thực với điều họ tin tưởng. Thứ ba là kỷ luật trong lựa chọn. Kỷ luật trong việc lựa chọn hàng ngày chính là yếu tố thứ ba trong năm yếu tố căn bản. Muốn kinh nghiệm sự thánh khiết mà Chúa kêu gọi chúng ta, ta cần học lựa chọn cho đúng trước loại cám dỗ đặc biệt. Phaolô dạy rằng ân điển của Chúa đã dạy chúng ta chừa bỏ mọi điều không tin kính và tình dục thế gian. Tít chương 2 câu 12. Lời dạy này dù có vẻ tổng quát nhưng áp dụng vào cám dỗ đặc biệt vẫn thích hợp. Roma chương 8 câu 13, Phaolô dạy là phải làm chết những việc làm hư xấu của thân thể. Chúng ta có thể làm như thế bằng cách lựa chọn cho đúng, không những chỉ khước từ đối với tội, nhưng còn phải có những bước tích cực để theo đuổi thánh khiết. Ta phải tập giữ kỷ luật, lựa chọn, thu nhận lời kinh thánh dạy, đến nỗi xác tín của ta càng ngày càng phù hợp với ý của Chúa. Ta cũng phải lựa chọn cầu nguyện thường xuyên để có năng lực khước từ cám dỗ, chọn tránh xa những cám dỗ có thể bất ngờ ta lâm phải. Đây là những bước thực tiễn ta phải làm để giữ mình trong thánh khiết. Kỷ luật này đơn giản là tránh xa việc tội ác và xoay về làm theo ý chỉ của Chúa. Thứ tư là nương cậy vào Thánh Linh. Trong cuộc thực hành nếp sống tin kính thánh khiết, ta vừa hoàn toàn có trách nhiệm, lại hoàn toàn phụ thuộc. Ta không thể thay đổi tâm hồn, vì đó là công việc của Thánh Linh làm. Nhưng ta có thể và phải để ta sẵn sàng làm phương tiện cho Thánh Linh sử dụng. Roma chương 12 câu 2 chúng ta được dạy là phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Từ biến hóa ở đây có nghĩa là thay đổi bên trong, nghĩa là thay đổi toàn bộ giá trị và ước muốn của mình. Đây là việc đổi mới của Thánh Linh thực hiện. Qua hành động của Thánh Linh, chúng ta càng ngày càng được biến hóa nên giống như Chúa chúng ta. Thật ra, một người không tin Chúa cũng có thể thay đổi hành động, nhưng chỉ có Thánh Linh mới có thể biến đổi ta từ bên trong được mà thôi. Chỉ có Thánh Linh mới cho ta ý niệm về giá trị thật và ước muốn mới mà thôi. Phaolô nói rằng ông tập bằng lòng với mọi cảnh ngộ. Nói như thế có nghĩa là ông ta tự thấy mình có bổn phận thay đổi thái độ đối với các hoàn cảnh khác nhau. Nhưng ông cũng phát biểu rất rõ ràng rằng ông hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của Thánh Linh để thực hiện thay đổi thái độ như vậy. Nguyên tắc phối hợp bổn phận cá nhân với phụ thuộc vào Chúa để thực hiện công việc là một trong những nguyên tắc của việc thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Chúng ta sẽ không bao giờ tiến bộ trên đường thánh hóa được nếu không áp dụng nguyên tắc này một cách chuyên tâm. Cuối cùng là ước muốn tập trung vào Chúa. Nguyên tắc thứ năm trong việc theo đuổi con đường tin kính thánh khiết là phát triển một ước muốn tập trung vào Chúa. Tức là trút bỏ các bản tính tội lỗi của con người cũ. Chúng ta đang sống trong một trận tranh đấu và chúng ta muốn đắc thắng và không bao giờ muốn cho tội lỗi trở lại thống trị trên đời mình. Thông thường khi phạm tội, chúng ta buồn vì mình hạ thấp bản sắc của mình hơn là nghĩ rằng mình phạm tội là làm cho Chúa đau buồn. Chúng ta khó chịu vì mình thiếu tự chế khi thuận theo một thói quen không xứng đáng, nghĩa là chúng ta vì tự ái không thể nào chịu được khi mình sa ngã. Chúa không coi các ước muốn tập trung vào bản thân đó là đáng trọng. Tin kính thánh khiết trước tiên là phải tập trung tất cả vào Chúa. Ý niệm này rất quan trọng trong địa hạt thánh khiết. Chúng ta có các ước muốn được thánh khiết, chúng ta có động lực thúc đẩy, nhưng ước muốn và động lực ấy phải tập trung vào Chúa chứ không phải vào chúng ta.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.